Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bơ quyết cứu ta không thôi, lòng yêu kiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 54 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 14, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Từ câu 14 đến câu 15. Sứ đồ Phaolô với tất cả kinh nghiệm về ơn thương xót của Đức Chúa Trời, qua việc Ngài đã cứu ông ra khỏi những tháng ngày ở trong sự ngu muội chưa tin, cho nên lòng ông hết sức vui mừng, biết ơn Chúa và bày tỏ điều đó trong câu 13. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ơn thương xót mà sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm được cũng chính là điều Chúa đã dành ban cho toàn thể nhân loại, trong đó có đời sống mỗi con dân Chúa ngày nay. Vậy nên ước ao rằng sau khi đã đón nhận được ơn đó, chúng ta hãy hết sức trân quý và sống xứng đáng trước tình yêu diệu kỳ của Chúa. Như chúng ta đã học với nhau trước đó, trong thời gian sứ đồ Phao-lô chưa tin Chúa, thì ông chỉ biết sống cuộc đời thiếu yêu thương, nhẫn tâm trừng phạt những người bị xem là phạm luật do Thái giáo. Cụ thể là những người tin và thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu là niềm tin không được do Thái giáo chấp thuận, thì phải bị ông bắt hại cho đến chết. Theo công bộ kết sứ đồ chương 22, câu 4. Thế nhưng một tội nhân hàng đầu trong thế gian như ông mà khi đối diện với Chúa Giê-xu thì lại được nhận lãnh ơn tha thứ dồi dào của Ngài. Không những thế thôi, lại còn được Chúa yêu thương, đổi mới đời sống và đại dụng ông cho công tác mở mang vương quốc của Ngài trên đất. Vì sao ông có thể nhận lãnh được sự ban cho dư đầy từ Đức Chúa Giê-xu như thế? Chẳng có một sự giải thích nào khác hơn, đó chính là bởi ân điển của Chúa ban, như lời xưng nhận của Phao-lô trong câu 14. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự yêu thương trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ân điển của Chúa bày tỏ cho Phao-lô qua sự kiện Ngài đang hiện ra và phán cùng ông khi ông đang trên đường đi đến thành Damas để bắt bớ hội thánh. Và rồi ngay trong lần đầu tiên, Phao-lô trực tiếp được lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình. Thay vì đi bắt hại những người con Chúa, thì ông đã được Chúa vác phục trở nên là con của Ngài. Không dừng lại ở đó mà thôi. Nhưng Phao-lô còn được Chúa giao phó cho nhiệm vụ trở nên là sứ đồ để rao truyền đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho dân ngoại khắp thế giới cổ thời đó. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô đã cúi đầu đội ơn thương xót của Chúa và nhìn biết rằng chỉ do ân điển của Ngài mà ông được nhận lãnh những ân phước diệu kỳ như thế. Ý nghĩa của từ ân điển mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày ở đây là gì? Đó chính là sự ban cho vô điều kiện của Chúa dành cho những người vốn chỉ là tội nhân không xứng đáng. Điều này được ông giải bày trong thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9 rằng: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Quả thật, nếu căn cứ trên việc làm, thì Phao-lô hoàn toàn đáng phải bị hình phạt rất nặng xứng với những gì ông đã đối xử với các tín hữu trong hội thánh của Chúa thời bấy giờ. Không những thế thôi, nhưng trước sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thánh khiết, thì mọi tội nhân đều phải bị ở trong hồ lửa đời đời, là nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng. Đó cũng chính là điều mà Chúa đã phán dạy cùng các môn đồ năm xưa. Trong ngày đoán xét cuối cùng, những người con Chúa đã được xưng là công bình qua sự tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì sẽ nhận lãnh được sự sống đời đời. Nhưng những ai khước từ ân điển cứu rỗi của Chúa, chọn lựa con đường đi trong tội lỗi thì phải bị hình phạt đời đời như lời Chúa đã phán. Còn người ta nhổ cỏ lùn mà đốt trong lửa thế nào thì Ngài tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 40 đến câu 42. Thế nhưng tại đây, không những Phao-lô đã thoát khỏi sự đoán phạt đó, mà còn được hưởng ơn tha tội của Chúa, nhận lãnh địa vị làm con Đức Chúa Trời và sự sống đời đời như lời Chúa đã phán hứa. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo thư Giăng nhất chương 1 câu 9 và phúc âm Giăng chương 3 câu 36. Vì vậy cho nên ngay từ khởi đầu, những lời làm chứng với con tinh thần của mình là Timôthê trong câu 12, sứ đồ Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa vì ân điển của Ngài không những cứu ông mà còn lập ông trở nên là tôi tớ đặng giúp việc góp phần công cuộc xây dựng mở mang hội thánh của Ngài trên đất. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Đó chính là ân điển mà không phải chỉ riêng sứ đồ Phao-lô mới kinh nghiệm được, nhưng cũng là phước hạnh thuộc linh mà các sứ đồ trước ông cũng đã nhận lãnh được qua sự kêu gọi và ban cho của Chúa. Nổi bật trong những sứ đồ của Chúa cần phải kể đến chính là ông Phi-e-rơ. Cũng như sứ đồ Phao-lô, ông kinh nghiệm được rằng mình chỉ là một con người bất xứng, phạm tội tày trời, là chối Chúa 3 lần, không xứng đáng được ở cùng với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nhưng con Đức Chúa Trời lại kêu gọi ở cùng ông, tha thứ cho ông và dạy dỗ ông để trở nên tay đánh lưới người cho Ngài. Ân điển của Chúa không dừng lại ở đó, hoặc chỉ dành cho một số ít người đặc biệt nào đó mà thôi. Chàng thanh niên Timôthê từ khi là một thiếu niên cũng đã sớm kinh nghiệm được ơn ban cho của Chúa, rồi trải qua những tháng ngày cùng hầu vị Chúa theo sự hướng dẫn của sứ đồ Phao-lô. Ân điển Chúa vẫn ở cùng, và đến thời điểm hiện tại, Chúa cũng tiếp tục ban ơn trên Timôthê để ông trở nên mục sư lo công vị Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Ân điển của Chúa dư dật vô cùng. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa trải qua mọi thời đại, ân điển Chúa vẫn còn y nguyên, theo như tình yêu vô điều kiện mà Đức Chúa Trời đã dành cho toàn thể nhân loại. Mỗi người con Chúa hiện đang được ở trong hội thánh của Ngài ngày nay chính là lời chứng thực cho ân điển của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta. Cũng như lời Chúa đã bày tỏ trong Kinh Thánh, không ai ở giữa thế gian này nhờ việc làm hay công đức của mình mà xứng đáng được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban cho địa vị làm con đâu. Đó là bởi ân điển diệu kỳ của Chúa mà bởi đức tin chúng ta tiếp nhận được. Tạ ơn Chúa ở trong địa vị được làm con Ngài, chúng ta được sống trong ơn yêu thương và dẫn dắt của Chúa mỗi ngày, dẫu cho xung quanh có xảy ra biết bao điều khiến cho con người phải bất an và sợ hãi. Làm con Chúa, chúng ta được vui hưởng sự bình an, phước hạnh Chúa ban cho. Giống như trước Giả Thi Thiên 23, từ câu 1 đến câu 3 đã ca ngợi Chúa. Đức Giô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình thịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Kinh nghiệm được ân điển của Chúa, ước ao mọi chúng ta sẽ luôn hết lòng tạ ơn Chúa, quyết sống xứng đáng trước tình yêu Chúa qua chính nếp sống đạo mỗi ngày, đồng thời cao rao về ân điển cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 55 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.